quý vị học cái này thì học về cái nói cái pha phá rồi mà vô cái địa học tu thiệt á, tu trong địa đó thì là cái chương sau chương này là chương Hoàng Quan Thế Âm mà dạy sao cái âm là chủ tương đại hạnh thì mới dạy cách tu, cái sơ địa tu cái gì, nhị địa tu cái gì, tam địa tu cái gì, tới thập địa thì là cái sau chương này đó, chương này cũng còn khá dài lắm. À, là hai là cái cuối cùng đến như là địa này, quý vị học cái này là cái thẩm là cuối, quý vị học cái thẩm nữa. À, là cái thẩm địa độ tức là giải tu các địa, và phẩm cuối cùng là phẩm như lai địa tức là thành quả cuối cùng tốt ráo, là phẩm còn hai phẩm. Cái phẩm này là giữa cái phẩm của kia thì là sơ địa này, ổng học ổng chưa học danh từ nhưng mà cứ nhớ danh từ đi để từ từ quý vị quen. Hay nó nói nó gọi là cực kỳ địa hay là quan hỷ địa. À, thì trong nói này là đối trị được ác thú phiền não nghiệp sanh tạm nhiễm trước, còn cái này gọi là kiến địa. Kiến địa tôi đã nói là qua dòng này thì bây giờ kiến đạo à, gọi là kiến địa. À, ngày pháp quan dịch đó là dịch đó thì ngày dịch đó là vì hoặc nghiệp đạt trị được sự chướng ngại, sự chướng ngại chướng ha, tức là sự chướng ngại vì hoặc nghiệp sinh tạp nhiễm quá tạo. Sau này mình ngày pháp quan dịch gì đó à, tức là ác thú phiền não sanh tạm nhiễm trước à, thì á, ở đây mình biết rằng là những cái Bồ Tát bắt đầu là linh địa này đó, bây giờ kiến đạo thì mình đang tu à, thì đang tu thì thật sự là lúc cái này mới đúng nghĩa là Bồ Tát này. Lúc này đúng nghĩa là Bồ Tát thật sự à, thì lúc đó ở đây đó, họ đều là đi con đường Bồ Tát à, và họ còn chứ mà họ sanh ra tiếp tục họ sanh thì họ không bao giờ họ sanh khác cái danh từ Bồ Tát nữa, tức là luôn luôn là Bồ Tát tiếp gì đó gì. Khi mà kiến đạo rồi thì nó không bao giờ làm những hành nghiệp để lọt qua cái khác nữa. Thì cái chỗ này nè, nó gọi là dị sanh tánh, dị sanh trước à, là cái chướng ngại khiến mình sanh ra những cái loài khác nhau. Cái này là nguyên nhân tại sao? Cái này là do cái thằng là gì? Cái này là do cái phần là phiền não thân nghiệp. Mà mở thân nghiệp mình tạo nghiệp à, mở thân nghiệp này là do tạo nghiệp. Do tạo nghiệp vậy là mới sanh ra địa ngục, quỷ súc sanh à, rồi khỏi sắc, khỏi yêu sắc còn, thành ra cái phiền não thân nghiệp này nó sanh đủ thứ hết trơn á. À, nhưng mà tránh cái phiền bão này mà nó phân biệt này tạo nghiệp á, tại cái phiền não phân biệt này đó thì nó không có định, cái phiền não này là danh từ nó không có định, định thì không còn phiền não nữa, định là tâm an là không có phiền não nữa, nên từ này thường thường nó tương ứng với đó ngũ thứ tập cư, ngũ thứ tập cư là gồm có gì, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, à, và thiên này là thiên dục, thiên không dục á. Tại vì cái mấy phiên này thì vẫn còn cái phiền não nhưng mà khi mà mình có cái định tâm á, cái phiền não này nó bị đè nén xuống. Bởi vì có cái định là phiền não bị đè hết á, cái cõi sơ thiền á nó nhập định đúng không, nó an vui trong cái cõi định á, khi mất lực định á thì họ nó sanh. Khi mà mình sanh á, tức là cái năng khi mà mình đã kiến đạo rồi thì cái này nó không còn nữa, cái phiền não phân biệt này nó không còn nữa, do đó cái ngũ lập cư này biến mất, không có nữa, mình không bao giờ mình tạo những cái nghiệp để mà đọ trong cái cõi này nữa. Dạ nó còn chỉ có còn một cái pháp thôi, nếu còn là Bồ Tát nó chỉ một cái pháp thôi, và pháp với Bồ Tát để hành dạ đi kỳ thuận lên tới Phật, nó gọi là đồng sanh. Những người này gọi là đồng sanh, đồng sanh này với đồng sanh với vị sanh đã học những chương trước rồi, phải nhắc lại thôi. Đồng sanh tức là đời đời kiếp kiếp sẽ đi vào con đường từ từ, từ sơ địa nhị địa tam địa tiến địa tứ lên tới Phật địa, đồng sanh trong cái pháp để mà sanh trưởng thành Phật, thành Phật đồng sanh. Và không còn dị sanh nữa, tức là không có những tướng khác nhau nữa. Nhưng mà nói cái những cái tướng khác nhau này á là những tướng thuộc về phiền não nó sanh à, chứ không kể cái tướng khỏi sắc nha và khỏi vô sắc. Vì hai cái tướng này đó à, là hai tướng của định sanh. Định sanh thì nó vẫn đồng sanh, nó đồng sanh của định à, đồng sanh bởi năng lực định à, thành ra tướng là tướng này tướng dị sanh rồi. Thì khi mà lên được sở địa vì qua được cái giai kiến đạo, cái phiền não mà phân biệt này nó không còn nữa, thì mấy cái tướng mà bị cái phiền não mà khiến sanh cõi này cõi kia cõi nọ thì nó không có nữa, nên nó phá được cái chướng này. Ác thú là cái chướng này, ác thú phiền não sanh tạp nhiễm, tức là nhiễm nghiệp gọi là xấu à, do phiền não sanh ra à, mà phát đọa vào trong cái ác thú á, ngũ thú á, thì nó không còn nữa, tức là không còn cái tướng gì sanh nữa, chỉ còn cái tướng đồng sanh thôi. Cái đồng sanh gì sanh nó gì chịu khó coi là à, cái này là gọi là phàm phu à, cái này là nó bắt đầu là bỏ trời, nó gọi là khôn là tốt rồi, không chưa kể là bộ này là hơn một chút à, mà nó phá được cái phàm cái phàm phu thì chính xác vào cái thiền ngã của mình là phá được cái đánh thể đánh của phàm phu. Vì thế là nhất á, quý vị chưa đạt được cái chiến địa đi nữa thì cái năng lực của thằng thế là nhất này nó cũng không làm cho quý vị đọa theo bá đạo nha. Điều mười chúng sanh không có đọa là bá đạo nữa. Anh nhẫn này đó, anh nhẫn này vẫn có cái thế lực, cũng vẫn có cái thế lực là nồi dầu có đọa bá đạo rồi thì sanh lên đó thì đặt tiếp tục tu tiếp. À, còn anh này là không bao giờ đọa bá đạo. À, thành ra khi mà lên đi kiến đạo thì tất cả những cái vị sanh chứa trong cái uổng thú á biến mất không có nữa. Thành ra trong này nó nói là sơ địa là quý vị làm cái gì đối trị được sự chướng ngại gì hoặc nghiệp, tức là vì cái phiền não này, phiền não phân biệt này, cái khổ phân biệt mà sinh ra tạp nhiễm trong ác đạo, sinh ra những cái thân khác nhau, xấu ô khác nhau, tạp nhiễm, tạp tức là ổn tạp, nhiễm là xấu khác nhau trong ác đạo. À, tức là quý vị từ sơ địa nó lên là mấy cái trong ác đạo không có sanh nữa. À, do cái phiền não nó mất, phiền não nó không có, thì do đó mình gọi là cực khỉ á, nó không có được buồn, không có bị đau khổ, không có buồn trong mấy cái loại ác đạo nữa.
Rồi qua tới địa thứ nhì, Bồ Tát địa thứ hai thì đối trị được sự chướng ngại gì hiện hành của sự lầm lỡ vi phạm rất nhỏ.
Đối trị được di tế ngộ, tức là ngộ đó là lầm đạt là ngộ nhẫn phạm hay lầm, cái này là lầm phạm, tức là vi phạm vào hiện hành trước. Bây giờ cái phiền não nó đã dẹp mất rồi, thấy không? Thì trong cái giai đoạn mà mình tu á là phiền não giai đoạn sơ địa đó là cái phiền não câu sanh này, cái phiền não phân biệt này, à, cái phiền não phân biệt đã diệt rồi thì giờ mình còn cái gì? Còn phiền não câu sanh này, à, và sở tri ở phía trước nó câu sanh với phiền não câu sanh. Cái cõi gì vậy này, nó gọi là ly cấu địa. Ly cấu tức là những cái nhiễm ô nó đều rời hết rồi, đều hoàn toàn xa rời hết. Nó thực sự á, cái anh nào mà thực sự mà lên tới, anh nào mà giữ thực sự Bồ Tát giới mà cùng tận mà viên mãn á thì sẽ đắc được cái này, đắc được cái địa đầu tiên. Cái địa đầu tiên chỉ cần giữ giới thôi, giữ giới mà giữ niệm, cái là lúc nào cũng có niệm gì giới, lúc nào niệm gì giới. Tại vì cái anh này, anh vô giác định nè, cái anh di thức, anh cái anh mà thế đệ nhất này nè, anh đạt được cái vô giác định, cái tâm của anh á, anh trụ vào pháp là trụ không có ngừng, trụ mãi, trụ chính mắt vào pháp hoài không có rời. Cái này như bây giờ giữ giới Bồ Tát giới đi, Bồ Tát giới là năng, những năng lực thuộc Bồ Tát tâm sẽ đưa cho mình tới vấn đề sơ địa. Tâm lúc nào cũng niệm giới không có rời, trở thành định, vô giác định. À, do giữ giới không rời đó thì tất cả những cái phân biệt phiền não của mình, một cái nghiệp để cho mình đọa được ác thú nó mất hết, nó không có sạch nữa. Thành ra khi lên tới đây, khi nó lên tới giai đoạn thứ hai nè, thì bây giờ thì có này đó, bây giờ là cái phiền não này bây giờ nó không còn nữa, nhưng mà phiền não câu sanh nó rồi nó hiện hành ra các tướng, thay tôi tướng tập khí, cái tướng tập khí, cái hạn như tâm không có thích ăn trộm, thấy không? Nhưng mà nhờ đời nhiều kiếp rồi ăn trộm thì cách tâm ngàn kiếp rồi, đi ngang đồ không có nghĩ lấy mà tự nhiên cầm rồi, thế nên là câu sanh là vậy đó, tâm không còn phân biệt nữa, nhưng mà nó quen rồi, à, cũng như người quen chữ thờ vậy đó, tâm không có ác nhưng mà mở miệng ra là tứ sự ra vậy đó, nó là câu sanh phiền não. Nó câu sanh phiền não là nó cái thể là tại nhiều đời nhiều kiếp mình làm hành động nó quá. Còn cái điểm nó cũng kể đó, cái điểm nó kể một cái chuyện có cái người nó ăn cắp nhiều đời lắm, có đẻ ra là tay nắm xứng vậy nè, không có mở được. Bây giờ nghĩa là ta xúm nha, ta gỡ xúm nha, mà gỡ không được, cứ còn giải phẫu cái tay ra thì có cái gì đó, cái sợi dây chuyền, cái đồng hồ gì của cô y tá nào đó, nó chơm lẹ gì đó, đẻ ra là lấy rồi. Nó không sanh, nó chưa biết cái gì tới đó, nhưng mà nó quen rồi, nó quen cái đấy rồi, thấy không? Thì bây giờ học nghiệp đó, nó tới đó nó vẫn có cái có nghiệp đó, cái nghiệp do thói quen phá hết nó, nghiệp kia thì vẫn còn nghiệp thói quen. Thì nó có Mỹ, nó kể cái chuyện gì của Mỹ đó,
Mỹ
nó
có sự rồi nó không biết,
không, cái chuyện đó là chuyện của Mỹ nó ghi đó. Cái chuyện là nó ghi trong bệnh viện đó, nó ghi ra đẻ ra nó đã nó thì loạn để được nghe. Còn anh mà điên á, nó không sửa tội. Anh này đó là anh thật sự là anh chưa có phân biệt mà anh làm không có lỗi. Thì vì cái này bây giờ là trong cái năng lực mà vô giác định, tức là cái tâm là tập trung vào biện pháp, nó không có rời thiện căn, nó không có rời. Thành ra lúc đó đó, các thiện não câu sanh, mặc dù nó có các thiện não và cái câu sanh nó cái có, nhưng mà nó vừa khởi ra là nó biết liền, nó vừa khởi ra là nó biết liền. Thành ra nói là phá được cái di tế ngộ phạm niệm thành trước, cái di tế. Di tế này nè, là di tế này nói là sự nói coi sanh. Tức là nó thân khẩu ý, mặc dầu có tập khí nghiệp, nhưng mà thầy luôn luôn kiểm soát được và làm cho cái đó nó không khởi ra được. Gọi là ly cấu, là rời hết những cấu nhiễm di tế. Trong cái mạng di tế này nó thuộc về về phiền não. Tức là thân khẩu ý không có tự vi phạm nữa, không tự vi phạm những cái lỗi nữa, là do mình kiểm soát bằng định, kiểm soát bằng sự tập trung. Đây là điều là gia công mình dùng di quán hết trơn đó nha. Tại vì tới cái anh này đó là lúc nào cũng là tâm, cũng là quan sát những đề, nó vô dáng không rời. Thành ra tới đoạn này là cái chỉ quán, cái năng lực chỉ quán càng mạnh, nó là phá từ từ. Thành ra là nhớ cái ngộ phạm này là cái ngộ phạm thuộc về truyền hỏi câu sanh. Còn cái ngộ phạm mà do phân biệt câu sanh mà đã phá mất luôn kiến tạo rồi, không còn nữa. Nó có một cái chẳng hạn như mình, cái này thì nó cũng đúng. Nhớ cái gì để này để ý nha. Không biết cái chuyện này là không biết còn kinh điển nó có nói gì khác không, nhưng mà tôi nghe nhiều thầy nói lại mà tôi chưa coi kinh điển nào nói trên mấy thầy nói đó. Giờ ví dụ cái người nào mà sanh ra đó, ha, mà sanh á, mà sanh á, mà đứa con được để ra biết đi á, để ra đi cái đi được là đi liền, đi biết chạy liền, là mà đứa con này là thuộc về Bồ Tát, Bồ Tát cỡ nhưng mà như là Mỹ thì đó rồi,
có Mỹ có người sanh ra là nó chạy liền, báo đang mà. Nó không biết tại sao nó sanh ra nó đi được rồi. Nó sanh ra lọt ra là nó đi. Nhưng mà sẽ tự tự biết là la vậy đó. Sanh ra là đi 7 bước liền là mới nằm. Đó, ở ngộ vậy đó. Không biết sao nữa. Nhưng mà lại cái thì có này tôi nói thì chưa coi cái kinh nào nói. Thấy cái chữ này coi cái kinh nào mình chưa biết. Nhưng mấy thầy nói gì. Và Mỹ á, kiểu có báo, có thấy cái này. Sanh ra nó đi rồi. Không biết tại sao, sao nó đi rồi nó mới nằm. Đó là Bồ Tát á. Cái là Bồ Tát là sanh ra được như vậy. Thì cái nhiễm ô này thuộc nhiễm coi sanh ha. Cái này nó giải thích, nó nói là cái hiện hành di tế thôi. Ngộ phạm hiện hành trước sanh ra là cái những sanh ra những cái sanh ra những cái nghiệp làm tà hạnh, tà kiến, vân vân, thuộc về thân khẩu ý thì quý vị giật mất. Cái này nó nói sở dĩ nó có cái này, nó là cái sở tri dưỡng coi sanh bằng nhân. Rồi nó sinh ra là da, này nó có sở tri dưỡng coi sanh, là rồi chủng tử nè, và biến phần của cái là da. Thì thằng ngã này đó nó duyên á, nó duyên vào thằng này, nó duyên thằng này á, thì lúc đó á, ý thức á, nó cung cấp cho ý thức, thì ý thức làm một cách tự nhiên, nó không có nghĩ. Rồi ý thức này bản chất nó có phân biệt, mà lúc đó không có nghĩ gì, bây giờ này thúc rồi làm thôi. Nhưng mà lúc đó do cái định lực mình tập từ từ, mình đang điều khiển thằng này, nên thằng này khi mà điều khiển thì lại cái tướng nó hiện ra liền. Cái tướng này thực sự rất khó nhận thức, nó còn là di tế không nhận thức được, tại vì là thằng này dịch, thằng này nó không còn phải ngoài cái căn cứ và cảm nhận sắc thôi, nó suy nghĩ đó. Cái gì từ trong tâm thức nó có sẵn cái đó nó làm thôi, nó lòi ra làm, nó thực sự không phải, nhưng mà là chính nó thằng cái thằng ngã này, nó lấy những chủng tử mà tập khí của nó giữ chèn này, hay là trong ý thức vô hình dung là hành động đó, chàng như mình giữ với ác ngữ đi, thì đương nhiên những khó khăn tập thứ về cái ác ngữ mình phải bỏ. Hay chẳng hạn như hồi xưa mình, nếu mà là công nhân mình đưa chữ tờ đó, thì từ khi mình giữ cái này từ thì mình kiểm soát được á, thằng này cái chủng tử này nó nhiều quá, tự động nó lấy cung cấp cho đây nè, cái này mở miệng ra là nói vậy đó. Nhưng mà bây giờ do cái thằng mà định lực này nè, nó mạnh từ thì thằng này nó luôn nó nhìn vô tâm thức của nó, cái này vừa giật dây cái vừa khởi ra, tóc vừa khởi ra phải mình nói rồi đó, vừa mình sinh hành đó, hành là khởi nghiệp nè, nó mới là sinh thức, mới sinh sắc, thì vừa khởi ra đó. Thì thằng này đó bắt đầu nó là do cái năng lực của kiến đạo, năng lực nó biết thằng này là bậy, bắt đầu là nó không có làm theo, để từ từ nó phá thằng con sanh này, phá thằng sanh từ từ, khiến cho mình không còn tạo nghiệp nữa, không có tạo nghiệp tam nghiệp, do thằng ngã nữa, cái này là thực sự là kẹt vào thằng ngã,
anh xin thôi, làm tâm vô minh,
nhưng mà thằng này kiểm soát được, không có làm nữa. Rồi bây giờ xong cái đó rồi cái gì? Tức là nói là đối trị được di tế ngộ phạm hiện hành trước. Cái hiện hành đó, danh từ mình hiện hành đó, cái gì từ hành của nhận thức đó là cái gì? Là chủng tử hiện hành. Rồi hiện hành ra các pháp. Rồi các pháp lại quân tập vào chủng tử. Rồi chủng tử hiện hành ra các pháp. Thì nó là hiện hành này đó, là nói về cái hiện hành trong tức là gia. Nhớ, nghe từ hiện hành nói gì học thầy cái siêu rồi. Và chủng tử hiện hành quân chủng tử, thấy không? Thì cái chủng tử của mình á, chủng tử mình là hiện hành,
thiện hành rồi nó quân cho chủng tử, thiện hành nó tác nghiệp, tác nghiệp trở thành một chủng tử mới mới trở lại gây được gây thiện chủng tử cho tất cả đại gia. Thành nó khi nói mà thiện hành tức là nói cái này nè, di tế họ họ làm thiện hành, cái tiến hành là do chủng tử, mà nghĩ phạm thành ra họ từ từ họ kiểm soát được cái thằng thiện hành này, thấy không? Mà thiện hành này là do thằng chủng tử, họ chưa diệt thằng chủng tử này, nhưng mà cái thiện hành này do chủng tử là bắt đầu họ rồi họ phá nát hết, không không cho nó đang thì thiện hành này là do chủng tử mà do thân khẩu ý mình nó phát đột ra sanh ra, thì thằng này bắt đầu mới sanh ra thân tạo nghiệp, khẩu tạo nghiệp, ý tạo nghiệp.
Đang có tác địa hệ thứ hai á, Bồ Tát địa thứ ba. Bồ Tát địa thứ ba thì nó gọi là cái địa gì ta? Bồ Tát địa thứ ba. Giờ khoan đây, để cái nào kiếm tài liệu nói sao. Trong Bồ Tát địa thứ ba thì đối trị được sự chướng ngại vì tham lam của dục. Phát quan địa. Để ba thủ dịch phát quan. Còn cái tâm của mình á, sở dĩ nó được không được rõ ràng, không được minh bạch là do không có định. Khi có định thì cái tâm nó sẽ sáng suốt, nó sẽ minh bạch rõ ràng,
tâm nó tập trung được, tâm nó sáng suốt. Định của đạo Phật á, định chỉ quán của đạo Phật có năng lực á, nó làm cho cái tâm của mình nó an trụ được trong đề mục. An trụ trong đề mục là một nè, an trụ nó gọi là định, và sáng suốt trong đề mục thì nó có hai chữ định và tỉnh. Định và tỉnh, cái tỉnh này đó có nghĩa là không có gì hết, nó trống không, không có gì hết. Tỉnh này đó tức là nó sáng suốt á, nó điềm tĩnh, cái gì thành cái gì nó hiện ra nó có điều biết hết. Cái là tỉnh nào không nghĩa là tỉnh gì hết. Cái tỉnh này đó tức là nó hoàn toàn vắng mặt, không có một cái tướng nào sở ra hết. Nhưng mà thằng tỉnh này đó là vì nó quá yên tĩnh nên cái tướng nó hiện ra, tỉnh là biết. Thì tỉnh này nó thường thường nó dùng chữ sáng suốt, thành ra dùng chữ đó cái gì cẩn thận. Chữ tỉnh này nó đồng nghĩa với chữ tịch, là hoàn toàn yên lặng. Nên thành ra nhiều khi họ dùng chữ tịch tỉnh. Tịnh tỉnh này không có nghĩa là yên lặng nha. Thế nó đó là tỉnh, thật là tỉnh, nhưng mà thật là thanh tịnh, nhưng mà thật là sáng suốt. Hay là tương đương cái tịch chiếu. Cái tỉnh này cũng như là điềm tĩnh vậy đó. Cái người mà không sáng suốt là thì cái tâm của họ nó kiên dị, nhìn thấy cái này nó khách quan. Thành ra cái tỉnh này nó đồng nghĩa với chiếu á. Thế là tôi coi hoài, tôi hoài tôi mới phát giác ra cái này. Là đôi lúc, cái ông mấy ông tổ hay là ông dùng chữ tỉnh nó có ý nghĩa đó. Xong khi họ dùng chữ tịnh thì rõ ràng là đồng nghĩa với tịch, là hoàn toàn yên lặng, không có gì. Thành ra trong cái thì mà khi mà mình cái đề mục mà mình có định á thì là nó sẽ là bắt đầu sáng suốt. Do sáng suốt á nên cái cảnh giới này gọi là phát quang, nó có ánh sáng là ánh sáng của trí á. Nó là phát quang địa. Cái phát quang địa này là cái định nó rất lên mức cao độ rồi đó. Định cái là định dễ sợ lắm. Cái định này là định, cái là đi tới thâm định nữa, định tới mức cùng tột rồi. Làm sao là mấy ông tu á để định sơ cho nó xong rồi vô được định này nè. Cái định là đến mức cùng đột đó thì thực sự đó, tất cả các pháp á là mình vừa nghĩ đến muốn biết thì nó hiện ra rõ ràng hết. Hiện rõ ràng tại cái tham tham mà nó không còn cái gì nó che trước nữa, mà không che trước cái pháp vừa nghĩ ra nó hiện rất rõ ràng, mình bạch các pháp nên nó trở thành gần như lúc này là nó trở thành bắt đầu là thấy được các pháp rất là rõ, thấy các pháp rất là rõ, rất rõ, rất rõ như trước mắt vậy đó, như trước mắt vậy đó, cũng như là có ánh sáng mà thấy được vậy đó, nên là phát quang. Mà muốn lên cái định mà cùng bột đó thì trong tất cả những cái mà gọi là căn bản phiền não, tức là câu sanh đó, câu sanh là khó phá, nó là độn sử đó. Nhớ nhắc chữ độn sử, lợi sử, mấy anh mấy chưa thành đại học bên án học rồi phải không? Độn sử là tham sân si nghi ngã mạn nghi, còn lợi sử là tà kiến gì đó, mấy cái sai sử mà dễ phá. Nhắc lại thôi, rồi độn sử này là những cái sai sử khó phá, nó được gọi là câu sanh. Thì trong các độn sử này đó, cái mà làm cho mình cái tâm của mình nó không được tỉnh và không được sáng suốt, tham này khiến mình tính vào gia định không có được, tham khiến cho mình phóng dật, từ thằng tham làm cho mình nổi sân lên, hay mà nổi sân lên thì mình đâm ra cái tâm mình nó không yên, nó phiền muộn, phiền nhiễu, tham nó sanh đủ bệnh hết rồi, nó tâm nó sanh ra trong một cái, nó sanh ra gần hết á. Hai cái chánh của nó sanh ra là phóng tâm và hung trầm. Sanh phóng tâm nhiều nhất, hung trầm là khi nào nó tham ngủ, tham ăn, nó sanh hung trầm. Còn đa số nó tham các pháp thì sanh ra phóng tâm. Khi mà cái định mà nó thâm với cùng cột đó, thì tham này phải thực sự nó phải mất, nó không còn nữa, thì vô mới đưa vô được cái định này. Tại vì còn một chút tham á, là cái tâm nó không được sáng. Thành ra cái độn sử mà trong cái câu sanh tiền não tới cái ta địa này nè, thì cái tham thì như là nó trừ được 9 phần. Cái thằng coi xanh nó trừ 9 phần, cái gì còn một phần kẹt thôi.
tức là đối trị được sự chướng ngại gì tham của cõi dục, tham lam cõi dục. À, thì trong này trong cái tham cõi dục, trong này nó xác định rõ cái tham này thuộc về tham cõi dục.
À, tại sao? Vì nó có sắc, có vô sắc á. Sắc là vô sắc. Thì là cõi thiền. Thấy không? Cõi thiền này tức là cái dục nó không còn nữa. Nhưng mà ở bên đây á thì thầy Tý Quang thì dịch trong sách đó thì đối trị được sự chướng ngại gì tham lam cõi dục. Nhưng mà thực sự trong cái dịch cái câu nó người ta hiểu lầm. Là hiểu lầm là có thể là cái định này thuộc về sắc, vô sắc. Nhưng mà trong cái câu tiếng Tàu á thì nó rõ ràng là đối trị được dục tham. Thầy Tý Quang dịch ngược lại là cõi tham của dục. À, thực sự chỉ đổ là nếu mà dịch tham của dục á thì sẽ bỏ họ sẽ dịch lại là dục giới tham chứ không có là dục tham. Để cho mình biết. Thầy Tý Quang dịch là tham hay cõi dục. Nếu mà tham mà diệt cái tham có dục thì thực sự ra hành giả là nằm trong cõi sắc, cõi vô sắc và cũng có thể là nằm ở đây.
Tại vì khi mà dục cái tham có dục mất thì mình sẽ vô được cõi sắc, nhưng bị ảnh dính cái tham của cõi sắc.
Và nếu mình diệt được cái tham của cõi sắc thì vô được cái cõi vô sắc thì ảnh dính vô cái dục tham của cõi vô sắc. Thành ra nếu mà mình quan niệm là tham có dục không á thì không có được cái nghĩa là mình đối trị được cái tham. Cái tham tận cùng của câu sanh, cái thằng này vẫn còn ngã mà. Nếu mà câu sanh đó, nhưng mà câu sanh đó là vẫn có cái tính tham mà tham có sắc. Thành ra mình nên dịch là đối trị được cái lòng dục. Nhưng mà cái lòng đó là cái tâm sở đó, là tâm sở tham. Thì nó đúng nghĩa hơn là tham có dục. Đối trị dục tham trước. Tiếng Tàu là dịch nghĩa gì? Dục tham trước. Để chi? Để mình bội bỏ cái này đi. Bội bỏ cái này. Cái này vẫn còn tham mà. Vẫn còn cái dục tham. Ở cõi này vẫn còn cái dục tham. Nhưng mà khi mà cái ngã và cái câu sanh ngã chấp anh á thì nó tổ cái tạo có cạo thành bởi vì bởi là tham sân si ngã mạn như là tà kiến. Hay thì cái tham dục ở trong những cõi này đó bắt đầu là nó diệt gần như là không có gì thì cái đầu câu sanh anh mới ngã, câu sanh phiền não anh á bắt đầu nó mới hết. À, thì cái này nó diệt hết coi như là nhưng mà vẫn còn tham di tế, cái di tế tham này nó vẫn còn tương tự, nó diệt luôn. À, tức là không còn cái tướng tham nữa. Thì giờ không có cái tướng tham nữa, thấy không? Nên người này đạt được cái định rất là thâm sâu. Định thâm sâu lắm, cái này rất là thâm cực kỳ. À, và tất cả các pháp đều do cái vấn đề tham, nó không còn che trướng tâm, cái tâm nó sáng suốt lắm. Biết được nhiều kiếp quá khứ, biết được nhiều kiếp tương lai. Tất cả các pháp nào mà trong tâm vừa đời khởi ra là thấy rõ hiện tiền. Nó gọi là phát quang, giống như có ánh sáng để mà thấy được tất cả các pháp. Bởi vì tu làm sao á? Không phải là mình thấy được quá khứ hiện tại mà hay, mình cái pháp vừa diễn ra trước mặt mình biết pháp đó là sao, thì là cái trí tuệ nó phát sanh mình mới là cái hay thật đó, tức là phá được cái độn sử tham á, cái độn sử tham. Và điều thứ ba pháp quan, và cái điều thứ tư,
điều thứ tư thì đối trị được sự chướng ngại về định ái và pháp ái. À, tức là bây giờ nó mới sắp sát sanh huệ nè, cái cõi này thực sự á
là cái cõi đầu huệ, phá cái di tế vô minh, tức là phá được cái huệ, là phá ngã si vô minh, ngã si. À, thì cái này đó bắt đầu là phát sanh ra huệ, nên cái khối này nó gọi là diệt huệ, diệt huệ địa. Ta gọi thứ tư là diệt huệ địa, diệt tức là con lửa bùng cháy gì nó gọi là huệ, diệt là diệt, diệt là lửa cháy bừng ra. Cái huệ là cái trí huệ mà như ngọn lửa rồi nó phát ra ngoài vậy đó. Thì cái thứ ba này nè, do không do cái tham dục, dục tham nó mất, dục tham phá được, dục tham chướng là nó mất. Nên định nó rất là sâu, thì định nó rất là sâu, và do thiền định rất là sâu đó, thì cái tâm á nó dính mắc vào thiền định, dính mắc vào thiền định, thấy không? Nó sanh ra một cái nó gọi là sinh ra định ái và pháp ái, đó là tức di tế của hàng tam. Cái cảnh tướng của định ra sao? Định ái tức là dướng mắc vào cái pháp tu của mình, pháp ái là dính mắc vào cái cảnh sướng của pháp do định mình, mặc dù nó sâu nhưng mà dính mắc vào đó. À, tức là cái này cái hình thức di tế của lòng tham. Cái này là diệt hết tất cả những cái tham khác, nhưng mà kẹt trong cái tham pháp, chính ngay cái pháp mình tu á kẹt vô đó, thấy không? Tại cái này nó gọi là sở tri, cái tham này dính vào một phần của sở tri, sở tri của sanh, rồi những pháp, cái ngã mình là mình có cái ngã rồi, nhưng mình tu rồi cái ngã mình nó mới biểu áp ra một cái di tế của cái pháp của mình, thì mình chấp vào trong cái pháp đó, thấy không? Cái này là tham pháp, mình chấp pháp, cái này là chấp trước vào pháp, cái pháp này nó gọi là cực tại thiện pháp rồi, chấp. Thành ra cái chỗ chướng ngại đây nó vẫn là cái chỗ chướng ngại. Trong cái này đó là giờ trí huệ nó phát sanh, biết các pháp bản chất là hư giả không thật, cho tức biến, do mình quát lời bản nhân bản lý luận đó,
khóa từ từ vậy đó, cái trí huệ nó phát sanh. À, cái nào cái huệ nó phát sanh từ từ thì qua tới giai đoạn cái huệ này thì cái di tế này nó mất, nó không còn nữa. Thành ra trong cái Bồ Tát Địa, cái dạng huệ địa đó, thì nói là bồ địa thứ tư đó, thì đối trị được sự chướng ngại về định ái và tham ái. Cái tướng định ái và tham ái là cái tướng không sanh ngã chấp. Mình nói là cái ngã chấp mình còn có là ngã si, ngã mạn, ngã ái, ngã gì đó, ngã tha, ngã gì ngơ ganh đó. Dính với cái ngã này là ví dụ như ngã si, ngã mạn, ngã ái, ngã gì, ngã kiến, còn vân gì đó, thì đều là ngã chấp đó. Đây là cái tướng, khi mà cái tướng tham nó mất á, là một phần của ngã chấp nó mất, không là ngã ái nó mất. Thì nó nói rằng là cái thằng phân biệt thức á, lục thức á, cái gọi là ý thức á, luôn luôn nó bị dính cái này này. Vì không sanh hay nó tu cái gì nó dính cái đó, nó có năng lực nó phá hết tất cả phiền não, nhưng mà chính nó bị cái thằng ngã này nó ràng buộc. Thì thằng ngã nó cho cái gì đó là cái gì là đúng á, thì thằng kia hành thức nó làm thì nó bị giật dây hoàn toàn, nó không hay. Thật sự này là ý thức, không phải là ý thức phân biệt, nhưng mà chính cái thằng ngã này đó, thằng ngã này đó, nó đang điều khiển ý thức. Thằng ngã nói là có định để dính mắt, có cái định để tướng, thì thằng ý thức này nó bị dừng thành dây một cái vô hình, nó không có cái đối tượng để nó phân biệt, vì do nó được cung cấp thôi. Thành là lúc này đó là ý thức nó một, nó gọi là câu sanh tự nhiên, nó có cái này. Cái gì thằng bị tu được cái này, tại là ý thức không thể nào trừ được. Ý thức này nó luôn luôn là câu sanh, nó có cái tướng ngã này rồi, nó có ngã si và ngã ái nó nằm trong này rồi. Nào thì nó dính mắt của cái nào nó dính cho ngã ái đó, một cái ngã ái này nó không cần cái có cái phân biệt các pháp mà sanh ra ái, mà tự nhiên nó dính mắt, tự nhiên thích, tự nhiên kẹt trong này, tự nhiên một cách tự nhiên, kẹt một cách tự nhiên, không phải do phân biệt, nghĩa là không cần phân biệt mà vẫn bị kẹt à. Đó là lý do tại sao là tánh thằng ngã nó vậy, tánh thằng ngã hồi nào nó vậy, bởi vì phải dụng công mà chỉ quán tu hoài để nó mất á. Thì trên cái giai đoạn này đó là cái giai đoạn của ba đó là chấp pháp, do tu tứ tập tứ, tứ tập tứ đạt được cái bốn cái trí của tứ tập tứ này đó, thì từ từ mới thấy là bản chất chấp pháp nó là không thật và giả, là do duyên sanh, là không có tự tánh, là không có sai biệt, mà vâng, cũng như tứ tập tứ này mình học ở trên đó, bốn tập tứ là danh nghĩa tự tánh là sai biệt. Cái chấp pháp tu duy thức là nó chỉ tu bốn cái này thôi, mấy cái chương đầu là nói về cái này nè. Thì do nó tu bốn cái này, cái tâm đó là cái huệ bốn cái này phát sanh từ từ nó phát sanh riết, và thấy là thì tất cả danh ngôn tức là cái pháp, định nghĩa của pháp, danh ngôn tự tánh của pháp và sai biệt của pháp, cái định không định, có pháp không pháp mà mình dướng mắt vô đều là giả lập, không có thật thể, đều là xuất biến. Rồi từ từ do tu như vậy hoài cái năng lực chỉ quán mà tu bằng tứ tầm tứ này nó sinh ra bốn cái tiếng á, thì tự động mà bỏ cái này, phá được cái này thoát. Nếu không nhà bốn thằng tứ này đó, thằng ý thức mà luôn là nó chắc, ý thức nó phải đường cái pháp nó mới phá được, cái pháp đó là do cái tứ tầm tứ ai mà sanh được cái bốn cái trí do tứ tầm tứ này phát sanh, bốn cái như thật trí, cái như vậy danh ngôn dẫn pháp như thật trí, rồi cái này nghĩa dẫn pháp như thật trí, tự tánh dẫn pháp như thật trí, sai về dẫn pháp như thật trí, bốn cái như thật trí này đó, thì nó như thật trí này nó thấy cái pháp này là do thực biến, từ từ cho nên cái này nó thấy càng rõ. Thì thằng ý thức này mặc dù nó câu sanh với thằng này, nhưng mà luôn luôn nhờ cái năng lực của pháp, nó dù cũng là pháp, là pháp thôi, do pháp tu duy thức, pháp tu duy thức, thì cái mê đắm về định, cái mê đắm về pháp thấy nó là hư giả không thật, thì ý thức này là nó thoát được, nó thoát được cái này, nó thoát cái này tức là thoát được cái tướng gì, tướng ngã, ngã ái, ngã mạn. Thì qua tới bộ đế thức điện rồi thứ tư đó, thì cái đẹp của huệ chân thật, cái huệ thật sự, cái huệ giải thoát á, cái huệ này, cái huệ như là lửa nó bừng ra, nó đốt cháy hai thằng này, thì trong này nó tương tự gần nó tương tự với pháp công. Mà cái định ái thì cái pháp ái này không có gì phân biệt nha, do câu sanh á, vì đẻ ra là tâm chấp pháp à, thì nó tưởng là phân biệt mới chấp đâu, người chấp pháp là tại vì có chủng tử, có chủng tử mới có mình, thấy không? Cái chủng tử luôn luôn nó có nên luôn luôn nó hiện hành. Lưu hành khi mà thấy có tướng mình là có tướng hiện hành nè, có hiện hành là tức là mình chấp từ gốc á, chúng mà đẻ ra là chấp rồi đó, thì cái lối mà tu từ sơ địa cho lên đó là phá cái chấp pháp gì đó, chấp gốc á, hay tức là giải thoát được cái chấp pháp do cái gọi là ngã mạn chấp, tức là mình tu rồi mình thấy là mình đặt định, mình dính mắc vào định
à, tức là phá được à, cái này đó. Khi mà ái á, ái là phá ái rồi đó,
thì có nghĩa là có sự đắc, bắt đầu đạt được cái, bắt đầu từ đạt được cái tánh vô đắc, bắt đầu này là thì bắt đầu đạt được cái tánh vô đắc. Tánh vô đắc tức là không có pháp nào để mình có thấy có sự đắc nữa.
Đó, tức là cái Bồ Tát Địa thứ tư á thì phá được đối tị được định ái pháp ái. Hay tức là cái trong cái đường này đó là cái năng lực của chỉ quán mình càng lúc càng nhiều, tức là thực sự lúc này bắt đầu còng con rất là sâu vào cái thằng đời lục thức rồi đó. Cái lục thức mình giờ do thằng ý thức nó làm cái gì là thằng lục thức này mới tương xuất được hết. Tới Bồ Tát Địa thứ năm